Thưa quý ông bà, anh chị em, như đã tuyên bố trong tuần trước, Chúa Nhật này chúng ta dành đặc biệt làm Chúa Nhật để kỷ niệm hay là nhớ đến những người làm mẹ mà chúng ta yêu kính. Hôm nay ở tại Pháp có lễ của các người mẹ, trong khi đó ở tại Hoa Kỳ nhiều nơi đã tổ chức tháng trước, tức là tuần lễ thứ hai trong tháng 5. Chỉ ở Pháp thì tổ chức trễ hơn những ngày khác. Lễ mẹ do cô Anna Radvis, một tín hữu Tin Lành thuộc Hội Thánh Tin Lành Giám Lý bên Hoa Kỳ đề xướng. Cô sinh năm 1864 tại Creston, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Mẹ cô là một tín hữu yêu mến Chúa, đã từng làm giáo viên dạy trường Chúa Nhật, dạy Kinh Thánh suốt 20 năm tại Hội Thánh Creston đó. Năm 1902, cha của cô qua đời, cô và mẹ trở về sống gần gũi với bà con ở tại Philadelphia. Năm 1905, vào ngày 9 tháng 5 1905, thì mẹ cô qua đời. Cô thấy suốt đời làm mẹ, người mẹ cần phải được con cái nhớ ơn. Năm 1907, cô nảy ra ý nghĩ phải làm một cái gì để tỏ lòng nhớ ơn mẹ mình. Cô mời bạn bè họp nhân ngày kỷ niệm mẹ cô qua đời, cho họ biết có ý định vận động nước Mỹ dành một ngày đặc biệt cho con cái nhớ ơn mẹ. Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Năm 1908, Anna Vernis đã viết thơ cho mục sư quản nhiệm nhà thờ Creston, hậu thánh quê hương của cô, nơi mẹ cô đã từng dự phần hầu việc Chúa tại đó. Xin mục sư ở tại đây tổ chức lễ tưởng nhớ mẹ cô. Mục sư đồng ý. Buổi lễ có 407 người tham dự. Mục sư giảng một bài về sự hiếu kính người mẹ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài lên thập tự giá. Sau đó Anna Radvis viết thơ đề nghị lên Quốc hội Hoa Kỳ dành ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 cho toàn dân nhớ ơn người mẹ. Hạ viện chấp thuận, song Thượng viện bác bỏ đề nghị của cô và cho rằng làm như vậy sau này sẽ còn có lễ cha, lễ chú và nhiều lễ khác nữa. Cô Anna Radvis không ngã lòng. Cô viết thư cho từng dân biểu, từng nghị sĩ, từng thống đốc các tiểu bang, cho báo chí, cho các thương gia xin ủng hộ ngày lễ của các bà mẹ. Dầu chưa được chấp thuận chính thức, song đến Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 hàng năm thì các nhà thơ Tin Lành đều tổ chức ngày lễ này, sau đó tặng bông cho các bà làm mẹ. Ngày 8 tháng 5 năm 1914, Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận dành Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 dùng làm một ngày quốc lễ, cử hành lễ cho các bà mẹ, gọi là Mother's Day. Ở Pháp, ngày lễ mẹ thường tổ chức sau lễ mẹ ở Hoa Kỳ và thường trước lễ cha hai tuần lễ. Hôm nay ở tại Pháp, ngày lễ mẹ diễn ra một cách tưng bừng và không hề thiếu sự cảm động trong lòng những đứa con cái. Những đóa hoa hồng được con cái mua tặng cho mẹ mình để nhớ ơn. Vì vậy, Hội Thánh Chúa tại đây, chúng ta cũng dành Chủ nhật này để tổ chức ngày lễ mẹ với đề tài nhớ ơn người mẹ, để xem người mẹ đã làm gì cho con cái, cho chúng ta, và chúng ta phải làm gì cho người mẹ của mình. Một trong những tình mẹ gương mẫu được Kinh Thánh ở trong Sa-mên thi đoạn 21 câu 1 đến câu 14 ghi lại mà chúng ta vừa nghe đọc qua, nói về tình của một người làm mẹ, bà Rizpa, cung phi trung thành của vua Sao-lơ. Do Sao-lơ đã sinh cho bà hai đứa con trai đặt tên là Ác-mô-ni và Mê-phi-bô-sét. Vào thời vua David trị vì, xứ Israel. Như chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy đất nước bị một cơn đói kém kéo dài suốt 3 năm khiến toàn dân đói khổ chết chóc. Trước ách cơ cảnh này, David không thể đủ sức để cứu nhân, cứu người ở trong đất nước khỏi cơn đói kém. Ông lo lắng lắm, ông không biết làm sao, tìm mọi cách cũng không thể nào giải quyết được. Cho nên ông quay về với Chúa, ông cầu khẩn với Chúa và xin Ngài giải cứu và cho biết lý do tại sao nước Israel đã bị cơ cảnh như thế trong 3 năm rồi và còn tiếp tục nữa. Đức Chúa Trời đã tỏ cho David biết rằng sở dĩ Israel có một ách cơ cảnh trong 3 năm liền như vậy vì vua Saul đã vi phạm hòa ước mà Giô-suê trước đây đã ký kết với dân Gabaon. Vua Saul và gia đình của ông đã hủy diệt dân Gabaon, tìm cách để mà sát hại họ, loại họ ra khỏi Israel. Và vì vậy mà Đức Chúa Trời đã hình phạt Israel có một cơn đói kém xảy ra lâu dài như thế. Ở Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 21 câu 2 chép rằng dân Israel có thề hứa tha thứ họ, tức là thời của Giô-suê. Dầu vậy, Saul vì lòng sốt sắng về dân Israel và Giu-đa đã tìm cách trừ diệt người Gabaon này, tức là trừ diệt họ. Khi vua David biết nguyên nhân tại sao dân Israel phải bị cơ cẩn đói kém trong 3 năm trời ròng rã như vậy, và ông biết rằng lý do là vua Saul là vị vua tiền nhiệm của ông đã phá hủy hòa ước với dân Gabaon và giết hại dân này, cho nên Đức Chúa Trời đã đổ cơn hình phạt xuống. David làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 21 câu 3, ông đến gặp dân Gabaon và hỏi họ rằng: ta phải làm sao cho các ngươi, lấy vật gì mà chuộc tội, hầu cho các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va. Ở trong Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 21 câu 4, dân Gabaon tâu cùng vua rằng: chúng tôi đối cùng Saul và nhà người chẳng đòi bạc hay vàng gì cả, chúng tôi cũng chẳng có phép giết người nào trong Israel đâu. Nhưng David hỏi tiếp rằng: vậy thì các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ đáp cùng vua rằng: Saul có diệt trừ chúng tôi, người có toan mưu làm cho chúng tôi biến mất khỏi cả địa phận Israel, thế thì hãy phó cho chúng tôi 7 người trong những con trai của Saul, vua Saul đó, chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt Đức Giê-hô-va ở Gibea, thành của Saul là người được Đức Chúa Trời lựa chọn trước đây. David nghe như vậy thì chắc chắn rằng ông không hài lòng đâu, vì ông không muốn giết người, nhất là những con của vua Saul, vua tiền nhiệm của mình. Nhưng ông không có cách nào khác, ông bèn trả lời rằng: ta sẽ phó chúng nó cho. Rồi David cho ra lệnh bắt 2 đứa con trai của Rích-ba là Ác-mô-ni và Mê-phi-bô-sết, tức là 2 con trai do bà ăn ở với vua Saul mà sanh ra. Rồi vua David còn truyền lệnh bắt thêm 5 đứa con của Mi-canh trong dòng họ của vua Saul nữa, và giao cho dân Gabaon giết đi. Rồi họ treo trên cây một hình, tức là trụ hình, họ đem lên trên núi, họ treo ở đó giữa trời từ đầu mùa gặt, tức là trời chưa mưa, cho đến qua mùa mưa, để cho cái thây này rơi rã đi, và treo đó cho chim trời mổ rỉa và cả thú vật có thể đến sát giết lấy thay đó nữa, ăn thay đó nữa. Trong cái hoàn cảnh đau thương này, bà Rích-ba có 2 đứa con mà đã bị treo trên cây trụ hình như thế, bà khổ đau lắm, bà thương con vô cùng, bà muốn làm sao để mà bảo vệ con của mình. Bà hy sinh cả đời sống của bà cho con của mình. Kinh Thánh nói gì thưa quý bạn xem, bà làm gì? Bà lấy bao trải trên cái vần đá làm giường của mình. Từ khi con, hai đứa con của mình bị treo trên mộc hình đó, bà nằm đó suốt ngày, cả ngày cả đêm, từ đầu mùa gặt cho đến hết mùa gặt, rồi tới mùa mưa bà nằm đó không có mùng, không có gì che nắng che mưa, bà nằm đó trước cái thây của hai đứa con của mình ròng rã một thời gian dài vô cùng đau đớn vì con. Ban ngày bà làm gì thưa quý bạn xem? Bà cầm cây, bà đuổi những con chim đến đậu trên thây của con của mình để rỉa thây nó, bà đuổi chim. Và ban đêm thì bà để canh thú dữ đến, bà đuổi thú dữ đi, đánh đập với thú dữ để giữ thay con của mình. Bà nằm đó ngày này qua ngày khác, bà thương con của mình vô cùng, không nề sợ nắng mưa, dầu con mình đã chết rồi bị treo đó. Nhưng tình của người mẹ không bao giờ lìa bỏ con, không có tình nào mà thấm thiết cho bằng tình của bà Rít-ba đối với con, hai đứa con trai của mình, phải không thưa quý bà anh chị em? Người ta học lại cho David, nói rằng ông đã cho phép người Gabaôn treo hai đứa con của bà Rít-ba ở trên trụ hình đó. Bà đã nằm đó từ đầu cho tới bây giờ, suốt mấy tháng trời nằm đó để mà đuổi chim cũng như là giữ thú dữ. Bà không hề trở về nhà, bà nằm đó. Vua David cảm động lắm, bà mới truyền lệnh đến cho người đến lấy hài cốt của Saul và Jonathan, tức là con của vua Saul, rồi đem đến hạ các thây của bãi hai đứa con của Saul và các con của Minh Ca là dòng của Saul đó xuống, rồi cho chôn chung trong huyệt mã ở tại Gibea, tức là quê hương của Saul, chung ở tại đó. Tức là David đem thay xuống để mà chôn cất đàng hoàng trong mồ mã, để cho bà Rít-ba trở về không còn tủi thân nữa. Tôi kể câu chuyện này và Kinh Thánh đã kể câu chuyện này, và khi tôi đọc tôi cảm động tình của người mẹ bà Rít-ba đối với con mình lắm thưa quý bà anh chị em. Thương con khi con còn sống, yêu mến con khi con còn sống, nuôi nấng con khi con còn sống, rồi hy sinh cho con khi con còn sống, nhưng mà khi con chết rồi cũng vẫn còn yêu thương bảo bọc và hy sinh. Có tình mẹ nào cao cả như vậy không thưa quý bà anh chị em? Mới đây tôi đọc một tờ báo nói về một người mẹ trong một cơn động đất, hàng ngàn người chết, nhà cửa sập đổ trở thành hoang tàn hết, nhiều người chết chôn ở trong những cái đá cây và đất sụp đổ đó. Có một đoàn cứu hộ đến một ngôi nhà bị sụp đổ, họ lần mò nhìn qua những cái kẻ đá coi còn có người nào còn sống sót ở tại đó không, thì lạ lùng lắm, qua những kẻ đá sâu, họ nhìn xuống kẻ đá sâu ở dưới gạch đó, thấy có một người phụ nữ trong tư thế khom mình về phía trước, hai tay như ôm lấy một cái gì, và họ nhìn thấy kỹ thì thấy người này đã chết không còn sống nữa. Họ đi qua nhà khác để kiếm những người sống để cứu, nhưng lạ lùng lắm, có một số người thì thôi quay trở lại cái nhà đó để coi cứu bà này coi ra sao. Và người ta cho kéo những cái đá, những cái vật liệu đè ở trên đó, và thấy bà đã chết rồi. Và thấy cái tay bà dường như ôm một cái gì đó, người ta mới kéo lên và thấy dưới đó có một em bé mới 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi. Em bé này được bọc ở trong một cái khăn bằng bông, khăn bông, và em vẫn còn sống. Họ gọi bác sĩ tới, họ vỡ khăn bông ra, và bác sĩ tới khám nghiệm đứa bé, và khi dở khăn bông ra thì họ thấy ở dưới chăn bông này có một cái chiếc điện thoại di động, tức là điện thoại cầm tay như chúng ta có đó. Và họ lấy cái điện thoại cầm tay lên và thấy điện thoại này vẫn còn pin, còn điện, và họ thấy trong điện thoại đó có một cái tin nhắn. Họ đọc lời của người mẹ trước khi chết nhắn với đứa con của mình: nếu con có thể sống sót, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con. Nếu con có thể sống sót, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con. Hết thảy mọi người đều cảm động, hòa lên khóc, và họ gửi cái tin nhắn này đi khắp mọi nơi. Và hết thảy mọi người đều cảm động vì người mẹ này, vì yêu con đấy, thân của mình, để che chắn cho con, sẵn sàng chết để bảo vệ con của mình. Tình mẹ là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta ai nấy đều có mẹ, chúng ta phải làm gì đối với mẹ của mình? Tôi nhớ mẹ tôi lắm. Tôi đã làm một bài thơ nhớ mẹ. Mẹ tôi làm được cực nhọc hàng ngày, dường như không bao giờ nghỉ ngơi, hết việc này bắt việc khác, cho tới tuổi già vẫn làm để nuôi nấng con cái của mình. Giàu trong cảnh đồng quê nhưng vẫn yêu thương con cái và làm lụng vất vả vô cùng để giúp đỡ con cái. Khi mẹ tôi đau yếu bệnh hoạn, tôi trở về một tháng trời ở bên mẹ. Và khi hết hạn trở lại Pháp, thì tôi vừa trở lại Pháp thì chưa đầy một tuần lễ mẹ tôi qua đời. Nhớ mẹ tôi vô cùng. Chúng ta là con cái, chẳng những nhớ tình mẹ yêu thương bảo bọc hy sinh cho con, nhưng phận làm con cái chúng ta phải làm gì để nhớ ơn mẹ? Thưa quý bà anh chị em, chúng ta nhớ mẹ như thế nào? Phương cách nhớ mẹ trước tiên con cái phải làm là phải luôn luôn làm cho người mẹ mình vui mừng. Ở trong ngôn đoạn 23 câu 25, câu này quý bà anh chị em là con cái nên nhớ câu này: ước gì cha và mẹ con được hớn hở, và người đã sanh con lấy làm vui mừng. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, và người đã sanh con, tức là người mẹ đó, lấy làm vui mừng. Chúng ta làm sao cho người mẹ mình vui mừng? Và đó là chúng ta nhớ ơn mẹ của mình. Người nhớ ơn mẹ của mình luôn luôn làm sao cho mẹ mình vui mừng, không làm cho mẹ mình phải buồn bã. Ở trong châm ngôn đoạn 23 câu 2 thì khuyên rằng: chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Không có gì buồn cho bằng người mẹ nào có đứa con mà không chăm sóc mẹ mình, khinh bỉ mẹ mình trong lúc mẹ mình già yếu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trái lại, con cái phải kính trọng và thường xuyên thăm viếng mẹ để cho mẹ được vui mừng, gần gũi với con cái, vui mừng với con cái trong lúc già nua, già yếu. Ca dao Việt Nam chúng ta có một câu hay lắm: mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Dầu cha mẹ của mình sống nghèo như thế nào, chúng ta cũng phải sớm thăm tối viếng cha mẹ của mình, nhất là người mẹ trong lúc tuổi già. Và điều đó làm cho mẹ của mình sẽ sung sướng, và niềm vui của mẹ của mình sẽ được phát hiện. Sự thăm viếng sẽ làm cho người mẹ nào cũng vui mừng hớn hở cả. Không gì làm cho người mẹ buồn bằng con cái không thăm viếng mẹ của mình. Ở tại đây chúng ta sống, có người có mẹ của mình ở đây, nhưng có người không có mẹ của mình ở tại Việt Nam. Và làm sao để cho mẹ mình vui mừng, đó là cách chúng ta nhớ ơn mẹ hơn hết. Ngoài ra, con cái đừng làm gì khiến cho mẹ mình buồn. Khi còn nhỏ, con cái phải chăm chỉ học hành, đỗ đạt, lớn lên sống hiền lành đạo đức, gìn giữ gia đình của mình được êm ấm, và không chơi bời trác táng, không phạm pháp, hết lòng yêu mến Chúa, thờ phượng Ngài và hết lòng hầu việc Chúa. Người mẹ tin kính Chúa nào cũng vui mừng khi thấy tôi và quý ông bà anh chị em là phận làm con, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Cha mẹ tôi vui mừng khi biết chúng tôi hầu việc Chúa. Và có lần cha tôi nằm ở tại bệnh viện, bà Emily, tức là tín hữu ở tại đây về thăm. Cha tôi nhắn rằng bà về hãy nói với Bình, không cần phải về thăm Việt Nam đâu, trung tín hầu việc Chúa thì tôi vui rồi. Và đó là tâm trạng của những người cha, người mẹ. Thưa quý ông bà, cha mẹ nào cũng muốn mình trung tín yêu mến Chúa, và cha mẹ nào cũng sẽ buồn khi chúng ta bỏ bê, không thờ phượng hầu việc Chúa, sa ngã trên bước đường theo Chúa. Vì vậy, để tỏ lòng nhớ ơn mẹ của mình, tôi và quý ông bà anh chị em phải làm cho mẹ của mình vui mừng hớn hở luôn luôn. Đó là Kinh Thánh dạy chúng ta. Ở trong Nhị Thập Tứ Hiếu có một câu chuyện rất là buồn cười, là ông lão lai rất là già, có mẹ mình già lắm rồi, mà mẹ mình thì thường không thấy, không tỏ ra vui sướng gì cả. Ông muốn làm cho mẹ vui không biết làm sao. Ông kể chuyện, ông làm đủ thứ nhưng mà mẹ không có cười, không có vui. Một lần nọ ông xách nước, một cái thùng nước đi ngang qua mặt mẹ của mình, ông giả đò té làm đổ thùng nước văng tung té hết. Mà bây giờ bà mẹ cười xòa lên, ông vui sướng quá vì mẹ cười, mẹ sung sướng. Và đó là điều mà chúng ta là con của Chúa phải làm sao cho người mẹ của mình được vui cười luôn luôn trong nhà của mình, ở trong gia đình của mẹ. Đó là điều tôi và quý bạn trẻ em cần làm. Nhớ ơn mẹ chẳng những làm cho mẹ vui, nhưng còn phải báo hiếu mẹ bằng cách phụng dưỡng mẹ hàng ngày cho chu đáo. Ở trong Sách Giáo Luật Ký đoạn 20 câu 12 ghi lại điều răn thứ 5 trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là gì? Hiếu kính gồm có hai nghĩa, tức là kính trọng và hiếu thảo. Người con nhớ ơn mẹ là người con luôn luôn kính trọng mẹ, như tôi vừa nói, và đồng thời phải hiếu thảo với mẹ của mình, phải gặp gỡ mẹ của mình và cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho mẹ của mình. Chúng ta phải báo hiếu, và sự báo hiếu của chúng ta đối với mẹ của mình sẽ an ủi người mẹ rất là nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em, một bức thơ gửi cho mẹ, một đồng tiền chúng ta gửi giúp mẹ trong lúc khi khó khăn, trong khi nghèo thiếu, đó là lòng báo hiếu của chúng ta đối với mẹ của mình, mà mẹ của mình sẽ sung sướng lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, có người mẹ nọ có ba người con gái. Ba đứa con gái này hiếu kính mẹ của mình vô cùng, mà thương mẹ của mình hết lòng. Ba người con gái bàn với nhau rằng mình có ba người con, ba người mà có một người mẹ mà thôi. Bây giờ ba chị em của mình làm sao mà phụng dưỡng mẹ của mình cho hoàn hảo. Bây giờ họ họp với nhau bàn luận, mỗi tháng một người rước mẹ về nhà của mình để nuôi trong một tháng. Hết một tháng thì người thứ hai sẽ rước mẹ về nuôi một tháng, và hết tháng thứ hai thì tháng thứ ba, người thứ ba sẽ rước mẹ về nuôi một tháng, và cứ luân phiên như vậy cho suốt đời của người mẹ. Họ đồng ý, và họ đã lập một cái lời hứa với nhau là khi rước mẹ về một tháng đó thì người nào cũng phải nuôi mẹ cho đầy đủ đàng hoàng, không cho tiêu thốn, không được cho mẹ xuống ký xuống cân. Vì vậy mà trước khi người nào đến rước thì họ đưa người mẹ lên cái cân để cân và ghi ký lô đàng hoàng. Đến người sau khi mà trả mẹ cho người khác thì họ cũng lên cho mẹ lên cân và cân, và thấy mà lên ký hoặc là không có xuống ký thì họ khen với nhau, thưởng với nhau và vui mừng với nhau. Nhưng mà có người nào mà lỡ mà nuôi mẹ bị xuống ký thì sẽ bị khiển trách. Có người em út, trong ba chị em này có người em út nghèo lắm. Bà mẹ biết rằng em út này nghèo thì không có đủ lương thực, những cao lương mỹ vị và nuôi mẹ, cho nên mẹ thế nào cũng phải xuống cân. Đến cái kỳ mà trao đổi thì bà mẹ thương đứa con út mình quá, bởi nếu mà bây giờ lên cân mà nó xuống cân thì hai chị em kia sẽ trách nó tội nghiệp quá. Bà nghĩ ngày đêm không biết cách nào để giúp con út của mình. Bà liền để chì trong những cái trong cái áo của mình đó, trong cái vạt áo của mình đó, bà bỏ chì trong đó. Và khi lên cân, hai người kia lạ lùng lắm, nó, em của mình nó nghèo mà sao nó nuôi mẹ mình cũng không có xuống ký, mà có khi còn nhích lên một chút nữa. Họ khen thưởng lẫn nhau. Và cuối cùng thì các chị em đều vui thỏa với nhau nuôi mẹ như thế. Quý ông bà anh chị em thấy không? Cứ mẹ thương con và không muốn cho con bị xúc phạm, đã sẵn sàng giúp đỡ để mà cho chị em được hòa thuận yêu thương với nhau, giúp mẹ. Đó là cái hiếu của những người con đối với mẹ mình. Thưa quý ông bà anh chị em, mẹ mình bây giờ già yếu rồi, có khi nào quý ông bà anh chị em nghĩ tới mẹ mình xuống ký lô không? Nhớ về người mẹ của mình chúng ta thương quá. Chúng ta có làm gì để cho mẹ của mình để mà được sống vui thỏa, mạnh khỏe và đầy đủ hàng giờ hàng ngày không? Nhiều người con chỉ trông cho mẹ, cho tài sản tiền bạc của mình, và có những người con thì còn cướp tài sản của cha mẹ của mình nữa. Có những người con tranh giành với nhau, đổ máu với nhau vì tài sản. Nhưng có ai vì mẹ của mình mà phụng dưỡng mẹ của mình đầy đủ không, thưa quý bà anh chị em? Ngày lễ của các bà mẹ, tôi nói về câu chuyện của Rit-ba, một bà mẹ yêu con từ khi nhỏ, bảo bọc con kỳ khứa nhỏ, hy sinh kỳ khứa nhỏ, mà khi con chết rồi vẫn nằm đó giữa sương trời lạnh lẽo, bất kể ngày đêm mưa gió, để mà bảo vệ con mình ở trên cây mộc hình. Mẹ thương con như vậy, cầu xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em chẳng những kính Chúa nhưng mà yêu người, người lân cận mình gần nhất là cha, là mẹ của mình. Xin Chúa cho chúng ta yêu thương và nhớ đến cha mẹ của mình. Như lời của Chúa dạy, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Và xin Chúa cho chúng ta được phước và sống lâu trên đất. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta vì chúng ta nhớ ơn người mẹ của mình, báo hiếu đầy đủ. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em trong ngày lễ mẹ này. Chúa ở cùng chúng ta. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.